Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong chương trình nói về hội niệm hôm nay thì có một câu hỏi đưa ra là mình niệm Phật cái gì mình cũng có thể buông hết, nhưng không thể buông ông chồng, bà vợ, đứa con, đứa cháu. Vậy mình có vãng sanh hay không? Cái câu hỏi này nó liên quan đến chuyện gia đình, mà đây cũng là một cái thường hay vướng bận tại tất cả những người cư sĩ chúng ta. Ai cũng có gia đình hết. Trong hàng mấy trăm người vãng sanh ở Việt Nam thì đến ngày hôm nay thì tôi chỉ nhận được có một người, gọi là sư bà Thích Như Định, vãng sanh. Còn bản sạch toàn là cư sĩ không. Mà đã là cư sĩ thì thường là không có ông chồng thì cũng là bà vợ. Không có bà vợ thì ông chồng. Mà thường thường có con có cái. Ví dụ như ngày hôm qua tôi đưa ra một cái người mà bản sanh biết trước ngày giờ ra đi và báo cáo với người con trưởng trước 30 phút ra đi. Bây giờ tôi nhớ lại. 101 tuổi, 16 người con cùng ở trong một cái nhà, lấy cái vườn xoài làm cái sinh sống chung. Cụ đã biết được cái ngày giờ ra đi mà cụ âm thầm không cho ai biết hết trơn. Bà vợ của cụ cũng là một niệm Phật vãng sanh luôn, mà bà cụ đó ngồi trên giường rồi thõng hai tay như thế này này, vãng sanh mà mấy người con không biết, không biết cứ chạy lang thang quá. Thì có một cái cô, mà cái cô đó không biết cái duyên tại sao mấy năm trước lại chỉ cho bà cụ đó niệm Phật. Rồi khi bà cụ niệm Phật ra đi thì cái ngày vãng sanh cái cô đó cũng tới nữa, nói quý vị ở đừng có lao chao lo niệm Phật đi, bà cụ đã vãng sanh đó, đang vãng sanh đó. Bà cụ vẫn ngồi vậy này, thõng tay vậy này. Thì 30 năm sau thì ông chồng, thì ông cụ gì mới quên tên, 101 tuổi mà có thể vác cái bao xoài, hai bao xoài trên vai đó quý vị. Khi mà để cho người nhà đi hết rồi thì mới nói lại cho một người con trưởng, mà người con trưởng lúc đó là 85 tuổi rồi. Nói bữa nay thì cha về Tây Phương, 30 phút nữa A-di-đà Phật đón cha về Tây Phương. Làm người con trưởng giật mình, trong khi cả gia đình đi hết, làm xoài hết. Nói bây giờ làm sao, cha nói sao mà gấp quá vậy, làm sao bây giờ con kêu mấy người khác về. Thì ông nói mắc mới gì kêu, sanh tử là chuyện thường, tới giờ đi là đi, kêu cái gì. Nói tại sao cha không báo trước, bây giờ làm sao con chuẩn bị. Nó có gì đâu mà chuẩn bị, thì ta đi về Tây Phương ta đi chứ con đâu chuẩn bị. Nếu mà ta nói trước thì ta mất phần vãng sanh, ta không dám nói. Bây giờ đây ta nốt mình con. Nói cha đi bằng cách nào, cha nằm cái phán gõ đó đó, là cái phán gõ mà ông từng nằm. Cha nằm tại phán gõ đó đó, cha đi chạy đó. Rồi bây giờ con ở đây được kêu ai hết. Ông ta vô tắm rửa xong rồi ông mặc áo mặc đồ vô ông nằm đi. Quý vị biết không, trong cái chỗ mà xoài của ông ta đó, ông để những lu bự như này, lu mới đầm á, để mà vú xoài đó. Ông cứ ông làm tấm cứ tấm từng giống như nhiều lắm, mà con cái 16 người con. Con cái nhiều lắm, cả không biết bao nhiêu đại đội á. Mà ông nhớ hết nha, cứ một đứa một tên như vậy, cứ viết tên viết hết. Chỉ cho một người biết mà duy nhất là thôi, đưa cho ông nội. Ông nói khi mà ông nội ông cố mà đi rồi đó, ông cố chứ không phải ông nội gì đó, không biết quên rồi. Ông đi rồi là lượng cái đi ra cứ chia, tức là trong đó ông có chút tiền, ông bỏ chút tiền vô. Rồi bỏ rồi chút ghi tên vô, nên cứ niệm Phật đi vậy đó. Chưa điều vậy đó. Bà vợ ông ta chết cũng làm giống hệt như ông ta vậy đó. Trước đó rồi mặt trước bà vợ cứ âm thầm làm chống đài, biết cách làm xong rồi bỏ cái túi vải đó, cái túi mà bảo xoài rồi cắt ra may tay chứ không phải may nữa, rồi siết lại. Rồi quý vị thấy người ta ra đi tự tại không, âm thầm không ai biết. Có một lần cái người ta tới cái vườn xoài của ông ta lấy xoài, cái xe ba lô nó đưa đúc cái xe vô chở, nó chở một lần 16 tấn xoài mà thực ra là cái xe ba lô nó đi lộn, nó hôm nay nó lượm xoài người ta mà không biết, nó đưa trùng vô trong cái giường xoài ông ta, xin xoài đi mất tiêu. Chừng mà người ta đi rồi cái mới phát hiện a à, mình đưa lộn xoài rồi. Còn cái tá hỏa lên la tùm lum tà lách, ông ta này không yên chí. Nếu mà cái đó là cái không phải của mình có cái gì đó mình nợ người ta, thì bây giờ người ta tính đi, cứ để người ta tính đi, mắc mớ gì đâu. Không sao, ông biết đừng có đuổi theo, đừng đuổi theo. Rồi cái đi cái xe đó nó đi tới chiều nó quay về cái gì trời, nên xin lỗi ông, tôi lượm xoài lộn rồi. Trời, con gái mừng quá, ông nói gì, cái xoài của mình người ta trả cho mình có gì đâu mà, nhờ được cũng không mừng mà mất cũng muốn buồn luôn. Thì đây là gọi là cái gì cũng buông xả hết lại đây nè. Thực sự nếu mình tu thế này mà lỡ mà mất một chút gì đó mà mình căm, mình thù, mình tức, mình giận lên, trời ơi, không phải ông chồng mình, một đồng bạc cũng có thể làm mình mất phần vãng sanh. Nhưng mà khi mà biết buông xả rồi thì cái gì mình cũng có xả được. Xin thưa, cái buông xả nói cho đúng là cái tâm của mình buông xả, tâm của mình có sự việc gì cũng như phan. Mình tu thế này ra kia bị người ta công kích một cái mà mình nổi cơn sóng gió lên, sân giận lên, thôi chết, là nói giả đò buông xả với cái tâm mình không buông xả gì hết. Hôm trước mình kể câu chuyện là một người tu 35 năm, mình tưởng là buông xả hết cái gì, nhưng mà sau cùng rồi 4 tháng trước khi ra đi, cứ đứng trước cửa nhà cứ nói rầm rì, nói chuyện với ai? Nói chuyện với bà vợ. Bà vợ đã chết cách đây 50 năm rồi mà bây giờ nói chuyện với bà. Là tại sao như vậy? Tu hành, thiết thất, niệm Phật rất nhiều, suốt trong vòng 50 năm trường tâm vẫn dính vào bà vợ, không ra được. Cái đó gọi là không buông xả. Cho nên xin thưa là buông xả là buông xả từ cái tâm này, buông xả ra, chứ không phải là bỏ vợ bỏ con nha, không bỏ cháu bỏ chích, không cần chuyện đó đâu ạ. Thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi thì vợ chồng bình thường của một người cư sĩ không sao hết. Nhưng mà phải hiểu đạo là phải biết cái đường mà khuyên răn với nhau, hộ niệm cho nhau, để cho giúp cho người chồng, giúp cho người vợ mình ra đi về Tây Phương Cực Lạc. Hôm năm ngoái có một cái anh kia mới 20 mấy tuổi thôi, thì năm nay đúng là tôi biết chắc là 24 tuổi, 24, 23 tuổi, hai đứa con. Tôi về đó tôi gặp bà vợ, bà vợ tới nói: chú ơi, làm sao con muốn vãng sanh nữa. Thôi làm sao mà vãng sanh, bỏ hai đứa con làm sao, nếu thấy Phật lo tôi cũng lo. Là tại sao như vậy? Là tại vì cách đó mấy ngày ông chồng của cái cô đó vãng sanh, mà ông chồng cô đó là một người trong cái bàn hộ niệm. 2 tuần trước anh ta đi hộ niệm cho người ta, hộ niệm xong khi bị bệnh, bệnh vô bệnh viện, bên bác sĩ chụp hình sau đó khám ra là một cái bệnh ung thư, nó đã phát ra rồi. Bệnh viện nói thôi chết rồi, không cách nào. Anh ta vừa vui như ngày hội, không sao hết, kêu đến những vị đồng tu tới niệm Phật mà cười hề hề mà ra đi nữa. Thông tướng bất khả tư nghị, làm cho bà vợ bây giờ được gì mà con cũng bản thân ông giả của con vậy, mà có tí tẹo à, 20 mấy tuổi à. Thấy ông này, một người mới 20 mấy tuổi làm sao mà không có sự luyến ái, nhưng mà biết được đạo rồi, biết là cái bệnh cái ung thư nó đã hoàn thành rồi, buông hết, buông ngay trong lúc trước những giờ, buông báo thân ra đi. Đó gọi là cát ái. Cát là cắt, ái là ái nhiệm. Còn bây giờ mình, nếu mình tu thế này mà nhiều khi mình sơ ý, thường thường là những người tu sơ ý cho nên thường hay bị, là tướng là mình ngon, nhưng mà thường thường có chuyện nó dính theo, nó dính dính dữ lắm. Hay nó dính một cái, nó dính thì cái người mà dính hay không là do cái tâm người đó có mạnh dạn bỏ hay không, chứ không phải là người tu không. Tu thì dặn đi dặn là hiểu nhưng mà phải bỏ, hiểu nhưng phải buông. Nghĩa là gì? Những cái chuyện này phải tập coi như pha hết đi, ngày nào đi cứ đi. Trời ơi, em mà em đi vậy để anh buồn quá, thôi để đợi cho anh đi chung với, chả đò nói vậy. Chứ mà thật ra thì luyến lưu, cái này là cái rất là kỹ. Khi mà một luyến lưu một cái, luyến lưu vợ con cũng mất, luyến lưu đứa cháu cũng bị, luyến lưu đứa con cũng bị. Cũng trong 2006-2007 tôi kể một chuyện mà chính tôi hội nghiệp ở một cái tỉnh mà cách Sài Gòn có gần 200 cây số, mà kêu một chiếc xe taxi tới Sài Gòn chở tôi lên hội niệm. Người đã sắp chết rồi mà tôi nói gia đình không chịu nghe. Tôi không nỡ nào tôi để cho bà vợ tôi đi, tôi không nỡ nào để cho cái người mẹ tôi đi, tại người mẹ tôi còn có một cái người con đang ở bên Trung Quốc, mà tôi đã báo nó rồi, 12 giờ đêm hôm nay này nó sẽ về tới đây. Tôi làm hết cách để tôi cứu bà mẹ của tôi, cứu người vợ của tôi, để cho bà sống cho đến ít ra sau 12 giờ đêm bà mới chết. trời ơi, nhìn thấy cái cảnh tượng tôi biết chắc chắn là bị nạn rồi, mà bây giờ tôi lỡ đà rồi. Thành ra cũng ráng cũng ngồi bên cạnh hộ niệm, ban hộ niệm cùng hiệu niệm, tôi cũng đành hộ niệm, cũng khai thị. Nhưng mà tôi biết chắc chắn không cách nào cái bà cụ này vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc được. Trong cái hộ niệm vậy thì đúc cái một cái bốt, mà bốt không khí mà thở đó to bằng cái banh banh bầu dục vậy, bốt xì xì đấy, mà coi như hô hấp nhân tạo. Tôi nói đừng có bốt nữa, bây giờ cứ mạnh dạng buông hết, tôi để tôi khai thị, tôi cố gắng tôi cứu cho. Không được, tôi phải cứu cái người vợ của tôi, tôi phải cứu người mẹ của tôi. Ít ra sau 12 giờ đêm mà tôi mới buông được, để cho bà gặp mặt. Mà gặp đâu đến là mê man bất tỉnh rồi, mê mờ đến nỗi như vậy. Tôi chịu thua, tôi ráng đồ niệm tới 2 giờ xong là bắt đầu tôi tìm cách tôi thôi. Tôi A-di-đà Phật chúc cho bà cụ cũng được các cái phước phần, rồi tôi đi tìm chỗ trốn. Chứ giờ biết làm sao bây giờ, mình biết chắc chắn không cách nào. Sáng ra thì người ta báo nói, trời ơi, anh Năm ơi, cái bà đó, bà già đi cứng nhắc, không có vãng sanh chút nào, không cách nào có thể cứu được. Nếu cái người nhà đã cho đi xuống Sài Gòn mà đưa tôi lên như vậy, mà nghe lời tôi một cái đi, thành tâm cầu Phật gia trị đi, con cái thành tâm nguyện đi. Tớ nói mẹ ơi, bây giờ cái chuyện sanh tử là cái chuyện thường. Ở đây một ngày khổ một ngày, ở đây một giờ khổ một giờ. Nếu mà mẹ còn chấp vào đứa con, mẹ còn chấp vào cái sự nghiệp, mẹ còn chấp vào ông chồng, mẹ còn chấp vào các đứa con, thương đứa con, thì mẹ bị đổ lạc. Thôi bây giờ mẹ quyết lòng niệm A-di-đà Phật đi, đi về Tây Phương. Con cái nó có phần, con đang niệm cho mẹ đây. Trời ơi, chỉ cần những lời nói đơn giản như vậy, tại cái bà đó bà cũng biết tu mà, chỉ cần mà con cái nói một điều như vậy thôi, bà của vãng sanh. Tôi ngồi tại đó, tôi thành tâm hết sức, tôi khuyên hết sức, tôi nói tha thiết. Nhưng mà cái tình trạng cứ làm gì làm tôi cũng mới cứu mà mẹ tôi, đến sau 12 giờ đêm rồi tôi mới không bóp nữa. Tức là bóp á, quý vị mà thí dụ mình bóp thử đi, mình bóp thử, bóp chừng 5 cái thôi, cái cổ mình nó rách tiêu không nổi luôn. Mà cái họ cứ bóp xì xì như vậy để cho bà mẹ mà coi như là qua cái cơn chết sau cùng rồi. Vì cái lòng luyến ái này mà làm những điều sai lầm vô cùng. Chính vì vậy mà cái câu hỏi này nó rất hay và nó bao trùm rất nhiều cái chuyện. Gọi là từ bi đó, thương người đó, từ bi đa họa hại, phương tiện xuất khả lưu, là cái câu này này. Là cái gia đình đó, gia đình giàu, giàu có, không có tiết tiền nữa mà. Đó là coi phương tiện là có tiền, có bạc này, làm cho người mẹ mình bị đọa lạc. Từ bi là thương mẹ đó, mẹ thương con đó, thương mà không chịu buông trong những giờ phút mà ra đi đó, là làm gì? Đành phải đọa lạc. Mà đọa lạc thì sao? Nhất định tệ nhất là sinh vào hàng súc vật, coi chừng sinh vào con chó một nhà ai đó, cứ lăng quăng sinh ra cái lăng quăng chạy về nhà đứa con của mình, đuổi cũng ra, cho ăn tầm bậy tầm bạ cũng ráng nhau vô mà ở. Ở xong đứa con nó nuôi. Tôi kể một cái chuyện bên Mỹ, có một con chó rất là đẹp, có một gia đình đó, mà đó là một cái chị quen kể. Cái đi holiday, đi OAC, đem con chó theo thì tốn cỡ $10,000, đem một con chó theo tốn cỡ $10,000, mà để ở nhà thì sợ cỡ như người ta thì tội nghiệp. Tính qua tính lại sao đó, cái đêm mà trước khi đi á, bắt con chó mà thương nhất của mình á, đem ra làm thịt, nhậu cho đã rồi sao làm sao đi. Quý vị thấy không, biết chừng đâu cái con chó này lại là cha là mẹ của mình mà mình bắt người ta mình làm thịt. Chính vì vậy mà hiểu được thương con thương cái, phải nhớ là phải cố gắng quyết lòng đi về Tây Phương rồi mới cứu được con cái, cho mới thương con cái trở thành con chó chung vào nó, coi chừng nó bắt nó ăn thịt. Nguyện nhân cho chư vị hiểu được chỗ này, ráng mà niệm Phật đi về Tây Phương ha. A Di Đà Phật.